và đồng thời nó không có chịu suy nghĩ chín chắn, thành ra nó làm những cái hành động, những cái nhân quả xấu. Do đó cho nên đời sống của nó cũng sinh ra giống mình, mà mình thì thiện sung sướng, người đó thì bị tù tội. Nhưng mà cái gốc căn bản, hai người đó đều muốn luân hồi giống nhau. Cái ý muốn mà luân hồi á, không bao giờ nó dứt. Còn cái ý muốn mà bị tù, không bị tù á, thì nó có thể dứt. Người đó mà làm bậy bị vô tù á, thì người đó muốn là sao tôi đừng bị tù nữa, tôi đừng bị tù nữa. Người đó lúc đó than vãn khổ sở, cái đời sống khổ quá, tôi không muốn nó có cái đời sống có thể tự vặn chết. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái ý muốn trong hoàn cảnh nhất thời của mình. Cái ý muốn căn bản của người đó nó vẫn muốn sống như thường. Nó chỉ muốn sống một đời sống khác. Nó không thích sống cái đời sống hiện tại ở tù của nó. Chứ không phải là nó không muốn không có đời sống nữa. Cái muốn mà có đời sống luôn luôn nó có mặt. Chỉ trừ khi nào mình có trí huệ của A-la-hán, mình mới dẹp được cái ý muốn nó thôi. Thì lúc đó nó mới không có tái sinh. Thành ra chính vì vậy á, mà nếu mà mình chưa có được trí huệ của A-la-hán á, làm sao mà mình biết được cái ý muốn nó, mình dẹp được nó. Thế cho nên bất cứ người nào, cái người đi tự vận đi chăng nữa, chẳng qua người đó muốn sống mà thôi. Người đó muốn sống một cuộc sống khác, người đó mong muốn một cuộc sống mà người đó bị thất vọng. Cho nên người đó muốn, lại còn nông nổi là muốn hủy lẹ đi cái mà khó chịu của mình nữa. Chính vì vậy mà ở chỗ đó cho mình thấy là cái ý muốn khiến cho mình có mặt ở đây, nó là cái ý muốn căn bản nhất là được sinh ra nữa. Thành ra mình đừng có lấy cái ý muốn bên trên mình ngạc nhiên, mình bảo chứ có nhiều người ta chán đời, người ta muốn chết đó, người ta đâu có muốn sống đâu. Mình nghĩ vậy chẳng. Cũng như cái anh mà anh ra trận, anh cứu nước, anh ra trận với nó là cái ý muốn cứu nước, đánh giặc. Nhưng mà gặp cái lúc thế bí, gặp cái lúc nó bao vây, nguy hiểm đến nơi, sinh tử đến nơi này nọ gì gì. Đó. Thì lúc bây giờ anh có thể anh muốn thoát khỏi cái chỗ đó. Cái ý muốn đó là nhất thời nó phát sinh, nó theo nhân duyên, hoàn cảnh trước mắt, nó phát sinh mà thôi. Anh thấy nguy hiểm nơi anh bảo thôi bây giờ sao trốn được. Anh lột, anh bỏ súng, anh bỏ quần áo thì anh chạy. Mình bảo là cái anh này anh đâu có muốn chiến đấu nữa. Nhưng mà cái ý muốn chiến đấu của anh á, nó hoạt động từ đầu cho đến cuối. Nó luôn luôn nó có mặt. Thì mình phải hiểu như vậy. Thì mình mới thấy được là cái nghiệp nó có hai. Một cái nghiệp căn bản, tất cả chúng sinh đều có. Lúc nào chúng sinh, bởi vì vô minh cho nên có cái nghiệp đó. Vô minh cho nên mình sợ cái tịch diệt, mình sợ cái niết bàn, mình sợ cái tính không, mình sợ cái bất sinh diệt, bất tăng bất giảm bất động, mình thấy cái đó là sự chết, mình sợ. Còn mình thấy cái mặt nổi, cái mặt mà thăng trầm, cái mặt biến diệt đó, cái mặt đó là mặt có duy nhất, có sự thật của mình. Thế cho nên mình bám vào nó. Thì chính ở chỗ như vậy mà con người ta luôn luôn có luân hồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai là con người ta luân hồi mà khác nhau. Người này sinh ra sung sướng thì cái sinh ra đau khổ bởi vì con người suy nghĩ kỹ. Điều nữa là kiếp này của mình ấy, bây giờ mới đến ấy, kiếp này của mình sinh ra mình mang một cái thân như vậy, nó là cái ý muốn sinh tái sinh của mình. Và đồng thời nó là những kinh nghiệm trong kiếp trước mình suy nghĩ theo nhân duyên á, mà may mắn mà mình làm được những chuyện tốt á, thì kiếp này mình được hưởng. Thì cái kết quả này á, nó lệ thuộc vào cái nhân duyên mình gieo. Khi mình làm, khi mình bố thí cho một người, mình bố thí có giới hạn hay không có giới hạn? Bố thí 10 đồng, 100 đồng nó có hạn. Làm sao kết quả nó mình đòi vô biên được, vô lượng được? Quả nó phải có hạn thôi. Mà cái kết quả kiếp sau mình sinh ra mình có 100 ngàn, 100 ngàn đó nó chỉ là nó bị quy định vào cái nhân của nó là 100 đồng trong kiếp này mình bố thí, cho nên hết 100 ngàn đó rồi mình muốn có nữa nó không có, bởi vì kiếp trước cái nhân của nó chỉ là 100 đồng thôi, thì lúc đó nó không có nữa. Nó không có rồi á, làm sao mình giữ nguyên cái vị thế của mình được, mình phải thay đổi đi. Mà nếu kiếp này mình không bố thí nữa thì kiếp sau nó đâu có giữ nguyên kiếp này, bởi vì kiếp sau nó là nhân của kiếp này. Kiếp này trái lại mình lại ăn cắp 100 đồng thì kiếp sau mình phải chịu trả lại 100 ngàn, mà mình có tiền thì mình phải trả bằng công lực của mình. Mình phải đi cày cấy, mình bị chửi rủa như vậy. Cái thằng chủ lúc này nó chửi mình mà nó nói gì mình cứ nghe nấy. Mọi người xung quanh ngạc nhiên mà tại sao mà sợ nó vậy. Nhưng mà mình cũng hiểu rõ lý do tại sao hết. Nhưng mà khi nào nó chửi đủ 100 ngàn rồi đó, thì lúc đó nó chửi là mình chửi lại. Còn nó chửi chưa đủ á, tự nhiên mình chửi lại cũng được. Tại vì cái sự hiện hữu của mình á, nó theo nhân duyên, nó không thoát ra ngoài nhân quả. Thành ra vì vậy tất cả những cái đối xử của mình á, nó cũng bị hạn chế ở trong cái nhân quả. Vì vậy là cái nhân quả nó xong rồi á, thì lúc bây giờ mình tự do. Thành ra lúc đó thì mình không sợ nữa. Chính vì vậy mà không phải là kiếp nào mình giống kiếp nào được. Khi mình nghĩ kiếp nào mình giống kiếp nào là mình nghĩ theo Đức Phật nói là theo ngã. Chết là có một cái linh hồn đó, còn hoàn bất tử đó. Đức Phật kêu là tà kiến. Còn con người của mình nó thay đổi tự tung hết á, thì chứng tỏ là nó theo nghiệp cái nhân duyên thôi. Rồi bây giờ đó là chết đi nó không có giống, mà nó tùy theo nghiệp nhân duyên của mình gieo mà nó khác đi. Kiếp này mình nghèo khổ, mình đi bố thí thì nó mình chịu khó nhẫn nại bố thí, kiếp sau tự nhiên mình thay đổi, mình thành giàu có khác hẳn. Rồi bây giờ đến ngủ ha. Trường hợp đạo Phật nói cái gì nó cũng khó về chỗ là khi mình muốn đúng theo chân lý á, thì nó không có một cái ý nghĩa chung, một cái mẫu số chung. Thành ra mình nói là khi cái thần thức mà nó ra khỏi cái thân này, mình nói cái thần thức nó nghe được, nó tùy trường hợp, chứ không phải lúc nào thần thức cũng nghe được, nó tùy trường hợp. Và nó như vậy là nếu mình nói theo Tây Tạng thì nó thuộc Tây Tạng, nhưng mà mình nói theo thường thôi, nói theo nhận định bình thường. Tức là chết là gì? Đức Phật nói chết là hết phước đức, hết tuổi thọ, hết hơi nóng. Và lúc bây giờ cái thân nó không sử dụng được, và cái tâm thức của mình nó tan biến. Thì mình vừa học Lăng Nghiêu xong mình biết tan biến là tan biến cái tâm vọng tưởng thôi. Còn như lai tạng nó chưa từng sinh sao nó diệt. Cái tính thấy của mình á, mình thấy cái đèn lát quay sang đây, mình nhìn vào phòng mình thấy tối, mình nhìn ra ngoài thấy đèn thấy sáng. Cái thấy mình nó có thấy sáng, có thấy tối. Nhưng mà cái sáng tối đó là cảnh bên ngoài, còn cái thấy của mình á, nó tăng giảm. Nhưng mà mình sắp học đến cái đoạn bây giờ hết thì giờ học, là ngài A Nan bắt đầu thắc mắc là cái thấy với cái sáng, cái thấy với cái tối nó khác nhau. Thế bao giờ có cái thấy á, thì hoặc nó là sáng hoặc nó tối. Không bao giờ mà ngoài cái sáng tối mà có một cái thấy riêng hết á. Thì chính ở chỗ đó nó sẽ cho mình thấy là cái tính mà không tăng giảm, không sinh không diệt, cái tính bất động nó ở trong cái tính động. Chứ không phải là nó là hai cái khác nhau đâu. Thành ra ngày nay mới bị cái nghi đó nữa, mà Đức Phật trả lời tiếp nữa. Thành ra chắc cũng có màn khóc lóc gì của ngài An Nam nữa. Và chính ở chỗ đó cho mình thấy là khi mà mình kêu là chết, đó là như vậy, là cái tâm thức của mình đây với cái thân xác của mình đây nó rã. Mà cái tâm thân của mình theo như đạo Phật á, thân của mình nó kêu là chấp thọ, hữu chấp thọ. Tức là nó có một cái tâm thức đó, giữ lấy nó, bám lấy nó, nhận nó là tôi. Cái tâm thức đó điều khiển nó. Thành ra thân mình cũng vật chất, cái bản vật chất. Nhưng mà cái bản là một cái sắc pháp mà không có chấp thọ. Thân mình là một cái sắc pháp có chấp thọ. Tức là có một cái tâm thức hoạt động ở nơi đây. Thì khi chết có nghĩa là cái tâm thức đó nó đi mất. Họ nói một cách khác thì tâm thức tan rã, nói cách khác nữa tâm thức đó nó không hoạt động nữa. Nói theo luân hồi là tâm thức đó nó bỏ thân xác nó đi. Nhưng mà trong đạo Phật bảo là nói như vậy nó chậm, bởi vì nói là cái tâm thức mà nó bỏ thân xác, tức là cho là tâm thức đó nó có. Nhưng mà thực ra nó không có một cái tâm thức như vậy, nó là vọng tưởng thôi. Thành ra cái vọng tưởng khi mình sống cũng chỉ là một cái vọng tưởng, khi mình chết đi nó cũng chỉ là một cái vọng tưởng. Nó tiếp nối từ cái vọng tưởng sống sang cái vọng tưởng chết. Cái vọng tưởng chết nó được gọi là thần thức khi chung ấm thân. Cái vọng tưởng sống nó được gọi là đời sống. Còn cái bản thể thật của mình như lai tạng, nó không có tăng, không có giảm, không có lúc sinh, không có lúc tử. Mà tất cả vọng tưởng nó phải dựa trên như lai tạng mà nó mới khởi được. Thành ra vì vậy cho nên như lai tạng chính là chủ mà mình không thấy. Ở chỗ đó như vậy thì khi mà cái thần thức mình nó rời khỏi thân, nó lìa khỏi thân là chính thức mình chết, gọi là chết. Thì lúc đó mình kêu cái tâm đó, cái tâm thức mà nó còn hoạt động đó, kêu nó là thần thức à. Thì nó có nghe được hay không nghe cái người sống thì cái này tùy nghiệp. Những cái thần thức nào, những cái tâm thức nào mà nghiệp ác quá thì chết một cái là nó đọa ngay vào chỗ đó, nó không có thì giờ đâu để nó nghe ai hết đó. Cũng như cái anh nào mà nó làm ác quá là cảnh sát đến còng tay đi liền à. Mà ác nữa là cảnh sát thấy là bắn liền à. Không có đợi nói 2-3 tiếng hết à. Thành ra chính vì vậy mà nghiệp ác quá là chết một cái là địa ngục hiện tiền liền. Không kịp thấy người nhà than khóc, kịp thấy gì hết à. Còn cái người mà làm thiện, thật là thiện đó, chết một cái là cảnh trời nó hiện ra liền. Cái lý do nó như vậy này, nó thuộc về tâm thức hết á. Thế giới con người của mình á, nó lừng chừng ở giữa nửa thiện nửa ác. Thành ra cái tâm mà nó khế hợp với cái nghiệp con người của mình á, cái tâm mà nó dính líu cái nghiệp con người mình phải là một cái tâm mà cũng nửa thiện nửa ác. Thì cái tâm nó dính ở trong cái đời sống này mạnh lắm. Cái tâm của một người nó thuần hết về ác, nó không có phần nào của thiện á, nó phải rời khỏi thế giới là mau lẹ. Nó không thích hợp nữa. Thành ra cái sự thu hút của địa ngục đó, với lại cái nghiệp thức của nó rất lẹt. Có nhiều người làm ác chưa có nhắm mắt chút hơi thở mà thấy quỷ sứ, thấy lửa nó hiện ra, chưa chết mà đã thấy cảnh giới địa ngục nó hiện tiền rồi, bởi vì nó hút mau lẹt. Cái người làm thiện cũng vậy, họ không có một phần ác nào, làm sao mà họ thích hợp với con người được. Thành ra cái cõi trời nó thu hút liền. Thành ra cứ làm thiện, thật thiện á, chết cái sinh cõi trời ngay, không có chung ấm thân. Lạ quá đi. Mà làm ác nhiều quá, sinh vào địa ngục liền, khỏi chung ấm thân. Nhưng mà những người mà tiếp tục sinh lại con người á, tức là những người lừng trà lừng chừng. Cái lừng trà lừng chừng á, nó phải có một cái thời gian nào đó để nó tìm ra cái thích hợp của nó. Thành ra nó mới thành có chung ấm thân, nó không có hút ngay. Tại vì nếu nó hút trở lại cõi này thì cõi này mà ở chỗ nào, cha mẹ nào, mà cha mẹ nào thì nó cũng rõ rệt, nó cũng nửa thiện nửa ác, mình cũng như vậy, nó phải lựa nhau, nó kèn cửa, nó lựa nhau như vậy. Thành ra nó có một khoảng giai đoạn, cái khoảng giai đoạn như vậy người ta mới kêu là chung ấm thân hay thần thức. Thì những người nói, bây giờ mình nói thêm trường hợp nữa, mình trở lại trường hợp này, đó là trường hợp những người chết yểu. Rồi những người chết bất đắc kỳ tử, chết tai nạn, đang đi xe đúng không? Mình đang đi như vậy này, đang yêu đời, đang gì ấy, đang học sắp xong kỹ sư bác sĩ gì đó, đang vậy đi thọc tay vào túi ít sáo thì nó thì đâm đồng một cái thì chết. Mình cũng hay mình chết nữa. Thì lúc bây giờ là cái năng lực mà sống á, cái năng lực muốn sống á, muốn hưởng cuộc đời, thấy tất cả nó chắc thực, cái đó nó chưa có tan biến. Thành ra những người chết vậy, cái bất đắc kỳ tử á, nó dễ thành ma. Tại vì cái lực nó mạnh quá, nó không có tiêu tan được. Mà thân nó thì hết cử động, thân cũng sử dụng được, mà tâm nó thì chưa có chịu nguôi. Thành ra cái lực đó của tâm thức của mình á, nó hoạt động mà nó không có thân xác để hoạt động. Thành ra nó phải bám nó phải bám vào hoặc là một cái vật chất nào đó, như cỏ cây này nó, hoặc là bám vào một cái kêu là pháp trần đó, tức là một cái tâm tưởng, cái nhớ của nó. Ví dụ nó nhớ đến cái hình ảnh nó hay thích như vậy, nó nhớ nhớ như vậy, rồi nó tự cái tâm nó tự động nó gợi cái hình ảnh đó ra, nó là pháp trần mà. Rồi cái tâm thức chính của nó bám vào đó. Nó bám vô đó như vậy thì mình thành những cái người ta thường nói là những bóng ma vậy, nó đi lởn vởn. Hoặc là cái nhớ nhung của nó chỉ nhớ đúng cái chỗ theo ái thôi, tức là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Thành ra nó có thể nó lởn vởn như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói chi tiết nữa thì